Thánh nữ Teresa Avila và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Trong số những người ủng hộ việc phong thánh Teresa, không những các vua quan Kitô giáo và các chức sắc hội thánh, mà còn có cả hai tác giả lớn của Tây Ban Nha lúc đó là Micael Cervantes và Luis de Vega. Vì Teresa đã được Chúa ban cho không những ơn có các thị kiến, mà cả những ơn ngôn ngữ nữa. Mẹ đã sống cuộc đời của một thánh nhân và với tài năng của một đại thi hào, mẹ đã diễn tả được kinh nghiệm ấy của mình thành văn chương. Đấng khôn tả đã hiện diện với mẹ trong chính bản chất hoàn toàn tinh thần của mình. Thế mà nhà thơ của chúng ta đã tìm ra từ ngữ để biến kinh nghiệm ấy thành những hình thức có thể cảm được. Mẹ đã tìm ra những hình ảnh để diễn tả cái mà trên đời này không có gì tương tự, cái không thể nghĩ ra. Mẹ đã tìm ra ngôn ngữ để kể lại những điều được kể cho mình một cách vô ngôn. Cervantes coi những hình ảnh so sánh và ẩn dụ của mẹ là những hạt ngọc của thi ca. Mẹ đã xuất thần và trong những lúc đó mẹ được nhấc lên trời. Nhiệt độ của những cơn xuất thần cũng như hạnh phúc của những kinh nghiệm ấy đã được mẹ đưa vào nhiệt độ và vẻ đẹp của những câu thơ, những đoạn tứ tuyệt. Teresa de Cepeda bây giờ đã trở thành một thành phần trong cộng đồng các thánh, cũng được Chúa ban cho trở thành thi sĩ. Danh tiếng của mẹ về mặt này đã được nhìn nhận trong lịch sử văn chương và còn sống qua nhiều thời đại. Còn sự nghiệp cải cách dòng tu của mẹ chỉ được biết đến trong lịch sử hội thánh. Tuy nhiên, mọi điều mẹ viết ra với vẻ đẹp bất tử ấy chỉ là để phục vụ công cuộc cải tổ dòng tu. Những vần thơ ấy được độc giả khắp nơi ưa thích và ngưỡng mộ gần 400 năm nay. Thật ra chúng chỉ được thai nghén một cách khiêm tốn để phục vụ một thiểu số nữ tu đi trên đất thôi. Mọi sự trong cuộc đời Teresa đều lệ thuộc nhau. Con người thấu thị nơi mẹ không thể tách rời con người bệnh tật. Nhà cải cách thực tiễn không thể đứng độc lập với nhà thần bí chiêm niệm. Vai trò này luôn luôn bị quyết định bởi vai trò kia. Tư thế nhà thơ cổ nổi bật được cũng là nhờ tư thế của một nhà tu xông xáo.
Khi những kế hoạch thành lập tu viện đầu tiên bị tiết lộ, tạo ra một cuộc công kích dữ dội, cha giải tội của Teresa đã bảo ngài viết một bản thú nhận thật đầy đủ cho biết chi tiết cuộc sống bên ngoài và bên trong tâm hồn ngài. Đây là dịp để ngài viết bản tiểu sử Vida đầu tiên của mình. Bản tiểu sử thứ hai, bản hiện nay được phổ biến, khác bản trước ở chỗ nó có kể lại việc thành lập các tu viện cát minh đi chân đất, cũng được viết ra theo yêu cầu chính thức của Chủ tịch Tòa Điều tra Tôn giáo là Francisco Soto y Salaza, và nhằm giúp các chuyên viên trong Bộ Thánh vụ điều tra vụ tranh chấp với các nữ tu bất mãn trong dòng. Mẹ Teresa hoàn thành tập này đang khi làm bề trên tu viện Thánh Giuse ở Avila. Sau khi các nữ tu đã đi ngủ, lúc đó ngài đã gần 50 tuổi và còn đau yếu. Trong căn tu phòng nhỏ, không bàn ghế, không có các ô cửa kính, lúc đó lại đang mùa đông. Những cơn gió cắt da cắt thịt ở Castella thổi qua những khung cửa bịt vải. Mẹ bề trên già yếu ấy ngồi cúi mình trên nền nhà lót gạch, ép tấm giấy sát khung cửa và viết vội viết vàng hết trang này sang trang khác. Bằng những ngón tay đã bị tê cóng, ngài vẫn không đầu hàng mà cứ ngồi viết hết đêm này tới đêm khác, thường kéo dài cho tới tờ mờ sáng hay thậm chí tới giờ thức dậy để đi dự lễ. Trong những đêm giá lạnh đó, một kiệt tác đã được thực hiện trên khung cửa của căn phòng nhỏ. Ngài không còn thì giờ để lau chùi và cắt xén những tấm giấy bằng da cho đẹp, cũng không có giờ để sửa các lỗi văn phạm, lỗi chấm câu. Toàn bộ bản thảo tập tiểu sử ấy hiện được giữ ở Escorial. Chỉ có 14 chỗ sửa, nhưng những sai sót ấy đã được bù đắp bởi giá trị văn chương của toàn bộ, một điều mà không có tác phẩm tự thuật nào trong văn chương thế giới có thể đạt được, ngoại trừ cuốn tự thú của Thánh Âu Tinh. sự phân tích bản thân một cách sâu sắc xuyên suốt trong tác phẩm làm các nhà tâm lý hiện nay phải ngạc nhiên, và khiến đại triết gia người Đan Mạch là Harald Hofer phải xếp Teresa vào số các nhà sáng lập ra khoa tâm lý hiện đại. Không có chỗ nào mô tả bệnh lý khúc chiết hơn bản tường trình bệnh tình của Teresa thực hiện. Và ngoài Dostoevsky, không có thiên tài nào có thể sánh với nhà phân tích của thế kỷ 16 đó. Khi trình bày rất rõ ảnh hưởng hỗ tương của bệnh tật và sức sáng tạo, tuy nhiên tất cả những đặc điểm này chỉ là do người nữ tu kính chúa ấy muốn trình bày cho cha giải tội và các thẩm phán ở tòa điều tra một bản tự thú hết sức trung thực, không giấu giếm hay che đậy điều gì. Ai thú lộ trung thực sẽ là người thú lộ đầy đủ nhất. Vì thế, từ tập tiểu sử ấy, ta đã rút ra được một bức tranh mô tả đầy đủ và trung thực về chính ngài. Một nhân vật ngoại thường, một phụ nữ giàu sinh lực, có ý chí, óc trào phúng và sự nhạy cảm. Những nét đặc biệt này cũng hiện rõ trong cả trăm lá thư hấp dẫn của ngài, đã được thu thập lại thành ba bộ dày cộm.
Những lời tự thú của ngài được viết ra cho cha giải tội và cho tòa điều tra chứ không cho ai khác. Còn công trình thứ hai, tức là các thư, được thực hiện cho các nữ tu của ngài. Ngay sau khi hoàn thành tập tiểu sử, ngài bắt đầu viết cuốn Đường Hoàn Thiện. Trong đó ngài kể lại con đường mà ngài đã khám phá ra được sau bao sai sót và đau khổ. Ngài học lại điều đó từ kinh nghiệm của mình. Và nay ngài chỉ lại cho những ai chưa kinh nghiệm, biết con đường đi từ khẩu nguyện đến cầu nguyện bằng thinh lặng, từ suy niệm đến chiêm niệm, từ khổ chế thân xác đến khổ chế tinh thần ở mức cao nhất, hay những giới hạn xa nhất của cuộc sống con người, nơi đó bắt đầu thế giới thứ hai, có Thiên Chúa đang chờ đón người lữ khách. Dù được nâng lên hàng cao đẳng trong các thánh, do một ân sủng của Thiên Chúa, nhưng quan niệm của ngài về ân sủng giống quan niệm của một thánh nhân cùng thời là Ignacio Loyola, là một quan niệm rất dân chủ. Ngài cho rằng bất cứ ai thực sự cố gắng đều có thể đạt được sự hoàn thiện. Ngài khuyên các nữ tu của mình đừng tìm gì hết, mà chỉ tìm những sự hoàn hảo nhất.
Khi chị em làm một điều gì không hoàn hảo, chứ không cho phép chị em nói, tôi không phải là thiên thần, cũng không phải là thánh. Dù không phải là thiên thần hay thánh nhân, nhưng ta sẽ được nâng đỡ rất nhiều nếu tin rằng ta có thể trở thành thiên thần hay thánh nhân với sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Tôi muốn thấy niềm tin đó trong nhà này.
Ở một chỗ khác, Teresa lại nói,
đúng là Chúa ban cho những kẻ ngài chọn. Thế nhưng nếu ta cứ tìm ngài như ngài tìm ta, ngài sẽ ban cho ta tất cả những ơn huệ đó. Ngài chỉ khao khát những linh hồn để ngài có thể đổ những ân huệ ấy xuống, vì có cho đi nhiều như thế, sự phong phú giàu có của ngài cũng không giảm đi. Một người đã nhờ thực hành cầu nguyện mà được biến đổi, biến dạng, nên muốn thông chia sự hiểu biết ấy cho các tự tu của mình trong cuốn Đường Hoàn Thiện. Những lời chỉ dạy của ngài đạt tới đỉnh cao trong bài luận bàn về kinh lạy cha. Ở đây, ngài đã thành công khi làm cho độc giả cảm được sức mạnh bồi dưỡng của kinh ấy. Chỉ có Leo Tolstoy, vị thánh của Jasnaja Pizana, là sánh kịp Teresa trong việc cảm nhận sức mạnh của kinh lạy cha. Hình ảnh cảm kích, những so sánh độc đáo, bút pháp hùng hồn, đó là những đặc điểm phan trương của toàn bộ tác phẩm này. Đó cũng là kết quả của lòng nhiệt thành nơi một tu viện trưởng muốn dạy môn sinh của mình con đường hoàn thiện. Tuy nhiên, kinh nghiệm thần bí của ngài về Thiên Chúa không thể được truyền đạt một cách tường tận, chính xác, tối đa được. Rồi để chia sẻ cho con cái mình, điều ấy ngài đã tìm đến một phương thế khác, là dùng hình thức thi ca của các thánh thi và diễn đạt. Từ đó mới có những bài thơ trác tuyệt như Tiếng Gọi của Linh Hồn và những Thánh Ca Tâm Linh. Năm 1557, nghĩa là 10 năm sau khi hoàn thành cuốn Đường Hoàn Thiện và 5 năm trước khi qua đời, tại Toledo, ngài đã viết tác phẩm thứ ba và cũng là tác phẩm lớn cuối cùng của ngài, tựa đề Lâu Đài Nội Tâm. đó là những chuyện linh hồn của ngài được kể lại đầy đủ như một tác phẩm ba tập. Những chỉ dẫn thần bí của người lãnh đạo các nữ tu đi chân đất đã được ghi lại xong xuôi, và nghệ thuật phân tích độc đáo của nhà thơ Teresa đã đạt tới đỉnh cao. Tác phẩm Lâu Đài Nội Tâm cũng giống như các tác phẩm trước được viết ra do sự thúc bách và ích lợi của phong trào cải tổ dòng tu. Cha giải tội của Teresa là Jeroma Gracian, này đã làm bề trên tổng quyền dòng Thất Minh đi chân đất, đã ra lệnh cho ngài trình bày những kinh nghiệm thần bí của ngài trong việc kết hợp với Thiên Chúa thành một hệ thống có thể dùng để dạy dỗ các nữ tu. Theo lệnh một cha giải tội trước ở Avila, Teresa đã thuật lại chi tiết và trung thực ơn Chúa và những thị kiến của mình trong tập tiểu sử Vida. Rồi trong tập Đường Hoàn Thiện, ngài lại chỉ cho các nữ tu cách cầu nguyện với Chúa mà chính ngài đã thi hành. Bây giờ, cha Gracian lại yêu cầu ngài trình bày một cách hệ thống thế giới của Thiên Chúa trong tâm hồn ngài. Ngài ý thức rất rõ ràng khoảng cách đáng tiếc giữa kinh nghiệm xuất thần và việc diễn tả kinh nghiệm ấy thành lời. Một đôi điều trong kinh nghiệm ấy cao siêu đến nỗi đang khi còn sống tại trần gian này, con người không thể hiểu được để có thể kể lại cho người khác. Tôi không thể trình bày làm sao cái ta quen gọi là nghiệm hiệp đã xảy ra và bản chất của nó là gì. Thần học cố gắng giải thích điều đó, còn tôi không biết những thuật ngữ khoa học, cũng không hiểu tâm trí là gì, khác với linh hồn và thần khí thế nào. Khi cha Gracian bảo ngài viết cuốn Lâu Đài Nội Tâm, ngài đáp lại.
Tại sao cha muốn con viết? Cha hãy để những người thông thái, những người đã học hỏi viết, vì con chỉ là đứa ngu đần, không biết mình đang nói gì. Con sẽ dùng chữ này vào chỗ này thay vì vào chỗ khác, và con sẽ làm hại độc giả nhiều hơn. Có nhiều sách nói về vấn đề này rồi. Vì tình yêu Chúa, con mong cha để con ngồi dệt vải, làm các việc lặt vặt trong nhà và các bổn phận trong dòng cũng như các chị em khác. Con không có khiếu viết.
Thế nhưng cuối cùng ngài phải chấp nhận. Khi ngồi viết trong tinh thần vâng phục, ngài đã mở đầu tác phẩm như sau.
Tôi không biết nói gì và phải bắt đầu công việc này thế nào, một công việc mà vì đức vâng lời tôi sẽ phải thi hành. Không kể những khó khăn chủ quan, những hoàn cảnh biên soạn tác phẩm của ngài cũng hết sức bất lợi. Năm 1577 là một trong những năm khó khăn nhất của cuộc đời ngài, đó là năm bị chặt tay chặt chân trong cuộc đấu tranh tuyệt vọng. Các đối thủ của ngài là Tostado và Sega đã giáng hết đòn này đến đòn khác trên công cuộc cải tổ của ngài. Phe theo quy chế châm trước đã cho phổ biến những tập tài liệu nhục mạ ngài. Ngài bị đày tới tu viện Toledo và đành phải giới hạn công cuộc đấu tranh ấy trong những thư từ thôi. Ngày 2 tháng 6, ngài khởi sự viết cuốn Lâu Đài Nội Tâm. Hai tuần sau, ngài phải cắt ngang công việc và mãi giữa tháng 11 mới bắt tay lại làm việc. Những thăng trầm ấy càng nặng nề do tình hình sức khỏe yếu kém của ngài. Một nạn dịch cúm đang lan tràn cả nước Tây Ban Nha lúc đó đã phá tan sức kháng cự của ngài, và khi bệnh phục, những cơn bệnh cũ lại tái phát mạnh liệt. Trong tác phẩm đó, ngài viết,
con phải kể cho cha nghe những gì đang diễn ra trong đầu óc con, có phải nghe những tiếng động khủng khiếp và không thể nào tập trung viết những điểm chính được. Con có cảm tưởng như nhiều con sóng tràn bờ đã ào ạt chảy xuống vực thẳm trong đầu óc con. Rồi tiếng nước ầm ầm nhận chìm tất cả những tiếng chim ca hót. Đầu óc con mệt mỏi, con nhức đầu mỗi lúc một nặng và phải cố tuân theo lời cha.
Tuy nhiên, hãy cầm bút là ngài làm được ngay những điều tưởng là không thể làm được, như khi mô tả những biến cố thần linh đã thấy trong các thị kiến. Ngài bỗng nhiên tìm ra những thành ngữ thích hợp để diễn tả những điều khôn tả một cách chính xác và dễ dàng. người phụ nữ khiêm tốn, không được học hành bao nhiêu này, đã phân biệt được các loại thị kiến khác nhau một cách minh bạch đến độ sau này, các học giả dám sánh với sự phân biệt sáng suốt của nhà đại tư tưởng kinh viện là Thánh Thomas Aquino. Mọi xáo trộn bên ngoài hay toàn bộ thế giới với những biến cố ấy như biến mất mỗi khi ngài cầm bút viết cuốn Lâu Đài Nội Tâm. Ngay cả những năm tháng gián đoạn để đấu tranh cho công cuộc cải tổ dường như cũng chỉ dài chừng một giây. Vì khi bắt đầu công việc trở lại, ngài cảm thấy không khác gì dừng lại để lật qua trang mới. Tiếng ồn ào của sông nước, tiếng chim ca hót trong đầu óc ngài bỗng im bặt. Mỗi khi ngài cầm bút viết những sự thật thần linh và ý nghĩa của thụ tạo, các cơn bệnh cứ hành hạ ngài khi ngài bắt đầu mô tả kho tàng trong tâm hồn mình, vì lúc đó ngài đâu còn cảm thấy thân xác nữa. Đây đúng là người nữ tu đầu ốm quanh năm, chẳng thành thạo công việc không? Dường như chính cơn xuất thần đang viết thay cho ngài. Tình trạng xuất thần như chỉ cho ngài thấy các từ ngữ, các hình ảnh so sánh để diễn tả cách khôn tả, giúp ngài sành về các thị kiến còn hơn cả các bậc tiến sĩ thông thái nhất của hội thánh. Tình trạng đó không phải là một thực tại của thế giới này, nên có bách hại tra tấn cũng không làm hại nó được. Dòng nước cứ tuôn đổ, tim cứ ríu rít rối cả lên, cũng không thể phá vỡ nó được. Chính tình trạng xuất thần đó đã đóng vai trò quyết định để hoàn tất tác phẩm trong 4 tuần lễ ngắn ngủi.
Tương truyền rằng, một lần kia có một nữ tu bước vào tu phòng ngài để trao một lá thư. Chỉ thấy ngài ngồi yên trước một trang giấy còn trống. Teresa không chú ý rằng đã có người vào, còn chị kia thấy ngài đang ở trong tình trạng ngây ngất. Khi Teresa bừng tỉnh thì trang giấy đã đầy những hàng chữ của một nét chữ rất sinh động. Trong một lá thư gửi cho em Lorenzo, Teresa mô tả lúc xuất thần với một giọng văn rất cảm kích.
Chị đã trải qua những ngày ấy như một chàng trai say rượu.
Ngày 29 tháng 11 năm 1577, tác phẩm hoàn tất, Teresa viết trong phần kết:
Như con đã thưa với cha, tụi con cảm thấy miễn cưỡng khi bắt đầu tác phẩm này, nhưng nay con thấy nó hoàn tất, con lại sung sướng vì đã viết xong. Con nghĩ rằng những xáo trộn của con thật bỏ công, dù phải thành thực thú nhận rằng con chẳng bị xáo trộn bao nhiêu. Nếu có điều nào trong cuốn này đụng đúng vấn đề, cha phải hiểu rằng đó không phải là do con, và không có lý do gì để gán cho con điều đó. Vì với trình độ hiểu biết và khả năng nghèo nàn của con không thể viết được một thứ gì giống như vậy nếu Chúa không thương tình giúp đỡ.
Đây cũng là một tác phẩm của một người mẹ suốt đời chỉ quan tâm làm sao cho con cái mình thấy được đường dẫn tới Chúa. Vì thế Teresa nói,
tác phẩm này chỉ dành cho các chị em của tôi. Thật là dại khi nghĩ rằng có người khác tìm được lợi ích nơi tác phẩm này.
Thế nhưng, vừa khi được Luis de Leon, một trong các đại thi hào Tây Ban Nha thời Phục Hưng, xuất bản theo lệnh Đức Vua, tác phẩm ấy đã nổi tiếng như cồn, rồi chính danh tiếng ấy đã sửa lại nhận định khiêm tốn của mẹ về nó và đưa tác phẩm ấy, vốn chỉ dành cho các nữ tu, vào trong kho tàng văn chương giá trị của nhân loại.